Bây giờ ta xin thầy cho tụi con ít lời khuyên bảo.
Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mà dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tàn lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì sẽ truy tầm cái đó? Lấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì truy tầm cái vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và để chung dự khóa thanh tịnh để tìm tàn lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái của quý giá nhất trong đời của chúng ta. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo gỡ được cái nghiệp tâm trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta đang thiếu thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp. Chứ không có mất mát. Vì con người hướng bên ngoại quá nhiều. Nhiều người đi làm hướng sự động quá nhiều, rồi nó tập quan xấu, sau đó kích bác. Nhưng chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học và đã lôn được cái pháp, pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng. Khứ trực lưu thanh rõ ràng, mà do cái kỳ công tu học của chính mỗi người nhận được. Tôi nhận được hộp xoàn mà tôi không biết lo cho nó thì hộp xoàn nó cũng không có bóng nó. Ta nhận được cục hộp xoàn, ta biết mài, biết giũa, biết lo, biết lau cái này cái kia nọ thì hộp xoàn mới có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Đường phát triển tới chân tâm là niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó mới khai thông từ lớp trong cơ tạng đến khối óc. Thì đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu bằng nhiệt quang Phật. Chấn động vô cùng sáng suốt. Ân độ tất cả tầng lớp. Không khen chỗ này và chê chỗ nọ, không có chạy tông chạy tộc. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó thức tâm từ hồi rồi, chúng ta mới thấy rõ rồi. Tất cả càng khôn vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông thì biết chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, rồi nó không có xong chỗ nào đậm. Cái chấn động nó sẽ qua, sẽ lại. Cái điện không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này cái nọ mà luồng điện không có hòa hợp với vũ trụ quan và đem tâm thức giáp vô trong chỗ yếu hèn, suy kém, nhỏ mọn. Hỏi chúng ta có khối óc và trần gian này nên làm điều đó không? Phải phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ nào chúng ta có rau cỏ mà ăn, có cơm gạo mà sống, thì chúng ta ăn vô thành ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian, ân độ chúng sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt. Không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng trật. Ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý, chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Cả. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đó hành không đúng. Nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi, người đã hành ít lắm. Là tự hại nó thôi. Không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tăm đi tới sáng. Từ sự ngu xuẩn, không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một điều. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Nhưng thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được, tiền của không có làm gì được gì, của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên đó là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên, làm được công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm, mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà nữa, rốt cuộc nó cũng thành đất. Thế làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa. Có trung tín với cho mình, chính mình thành thật với chính mình mới ảnh hưởng được mình kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu. Đừng có lo tu đi. Không có đói đâu. Mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thiệt giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh khí họ cũng không biết, mất cả linh khí mà chỉ có tiền để làm gì. Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vô vi không tiền mà mặt mày tươi lắm. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ ân độ cho nó. Nó tận hưởng. Và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng không lo. Ông tử xuống nó cũng không lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải chạy tông chạy tột. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác mà không trách nhiệm. Vị trí và phần hồn làm chủ thể xác mà không có trách nhiệm. Chạy đi kiếm sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng phải dùng hồn mà sống. Không có hồn thì sư phụ cũng chết. Rồi chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này, một của báo vô cùng trong cái kỳ ba, kỳ cuối cùng của chính chúng ta đây. Mà nếu không khai thác là mất luôn, hồn biến mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm, ăn có muối, ăn có đủ nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền, tham có chút xíu, sai một ly đi một dặm, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám gì tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặt hái được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền, tôi còn đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi. Chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Chứ tôi không có giành quyền, hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nên chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người, thì xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì nó đắt. Mà khi mà cái hồn nó hoàn xuất được, các bạn học biết những công chuyện, không kịp một giây đồng hồ các bạn học mới bao nhiêu con chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi trời, miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là như lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi. Đầu óc tươi sáng là người ta học. Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt, tự thích. Chứ không có gì nể một ai lệ thuộc bởi vị này, vị kia nữa. Không. Ông Đỗ Thuận Hậu lượm con Cao Minh Thiền Sư, rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông tư, tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thuận Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiền Sư mà ông không chịu thực hành, thì ngày nay ông có thơm danh ở mặt đó. Phải thực hành, phải khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn đâu. Muốn gặp các bạn cũng rất khó. Nhờ tôi đêm ngày lo tu không, chẳng biết lợi dụng ai một đồng xu các bạn nào hết. Chỉ có tôi thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được trước đỉnh thì tôi cũng giúp bạn. Thì tôi người không phải là người dưới tiền. Người nghèo họ mới thèm tiền. Người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu để phung phí, cái đó là không được. Phải hành để ảnh hưởng người khác, đó là được tốt hơn. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Kỳ này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trong thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết. Mà mọi người thương chúng ta, lớn nên chúng ta ăn học, chỉ chuyện đời rồi chúng ta kích động người khác. Là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta không trở lại lúc sơ sanh? Khi mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi. Đầy đủ hơn lúc giáng lâm. Chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh phúc. Chúng ta không thiếu kém. Chúng ta có tình bạn đạo. Tình bạn đạo là tình người. Chúng ta niệm Phật có tình trợ Phật. Tình người, tình trợ Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Còn tình người không cũng không có hạnh phúc. Tình người và tình cảm với tình trợ Phật mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng thanh tịnh càng thấy sự hạnh phúc. Chứ tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp. Nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu không đúng cách. Ngu đúng cách là cậu bé nằm trên nôi, đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rờ bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác mới khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chứ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu quyền, thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy, đạt thanh tịnh là đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết nghe nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và biết tứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó cũng là một khối nhỏ nhỏ đóng góp cho cuộc sanh trong thực triển, chứ không phải chuyện u ơ phá láp đâu. Các bạn cứ cố gắng nghe như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, có bao nhiêu con chuyện rồi, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không? Bị thiếu tiền không? Thiếu mặt không? Thiếu ăn? Tôi không có, không thiếu cái gì hết. Là nhờ tôi ngu mấy chục năm tôi mới thấy rõ đâu có thiếu gì hết. À hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn. Tôi muốn giàu hơn người khác. Tôi muốn có xe hơi. Tôi muốn có nhà lầu. Tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu. Khôn khôn đời đó. Còn người đạo là không có nghĩ cái đó. Ngu thiệt ngu. Không có dính cái gì. Thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diện kiến chư Phật chư Tiên. Phật Tiên là gì? Là có người quá khổ, nhiều sự vầy xéo, có nhiều kiếp thành tựu mới dứt khoát ra đi, chỉ tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi chỉ có dứt khoát ra đi, không kinh kệ, không có văn chương nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đấng đại, đấng thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh làm sao sáng hoài? Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có từ bi, có tâm từ bi gì? Ban chiếu cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi. Có óc sáng, luôn luôn hăng say cứu độ, chứ không có ăn hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ ấy. Tâm từ bi chúng ta phát triển rồi, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội tiến thân. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng thôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về sư Phật. Vốn thanh tịnh mới về sư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình để trên đầu trên cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sửa hộ sở hữu của chính mình. Đâm ra loạn dâm, có nhiều người tu nửa chừng hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con, cái đó là tội trước mắt chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính, người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chừng được chửi người truyền pháp, tưởng đâu hay hơn người truyền pháp, lạc đường, sai một ly đi mừng một dặm, mất trung tính rồi, căn bản làm người không có, không có nhân đạo, làm gì có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi là không có tốn gì hết, có vận động gì hết. Trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lo, tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm, kiếp này có cái phương pháp tham thiền để tự thức. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn, cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn nó cho các bạn thấy các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đến chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham, các bạn đánh nó càng tham thêm rồi mất vốn, mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên, là thiếu thanh tịnh như có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, tánh tình không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp soi hồn là sửa tâm, sửa tâm, nhìn trung tim chân mày, soi hồn cho kỹ càng, pháp luân cho đại đủ, nó trở về với trật tự của thiền giới. Chứ không cần đi đâu tìm ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác tới Cali, gặp bạn đạo của Cali dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta căn gốc trên trời mà chúng ta về trời, hỏi chứ bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi biết bao nhiêu cảnh mà đi, nháy mắt là chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ. Học ngu, học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian, bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người trung đúc cứ bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết. Sắp hết. Khổ, khổ, khổ mới bước vào cái biên giới Phật Pháp, chứ chưa đi lên đó được. Người thế gian đâu người nào sung sướng. Các bạn không có một người nào sung sướng. Từ người học giả cho đến người dốt, người nào cũng là khổ thôi. Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái đó là đại khổ. Vì đó mà tham. Tham không được rồi sân. Sân không được si, đủ chuyện hết. Tạo khổ và không tiến. Bây giờ mình hiểu cái phương pháp thiền, tại sao mình không mau mau lo tu? Quý thương mình, lập lại trật tự để trở về với thanh tịnh, đó là quý thương mình. Quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương tất cả. Thì tâm từ biên tự động nó phát triển, thức hòa động nó mở, thì lúc đó nó mới thấy hạnh phúc. Khi mà thấy cái pháp là hay, có giá trị, ngày đêm lo tu đi. Không mất của đâu. Thấy ngồi trình anh nhé mà không mất của. Một ngày nào nó sẽ khôi phục đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Vì chúng ta hướng về con đường vô tận này. Hết này nó mất, nó có kia, hết kia nó mất, có cái nọ. Tính ra nhiều tiền nhưng mà ít, đừng có lo. Nhiều người vì tiền, tình, duyên nghiệp mà khổ. Nhiều người tu thét ăn cho giữ cho mập, mập thù lù rồi hướng về hướng con đường dâm dục. Dâm dục rồi làm gì? Làm bậy với làm gì? Làm bậy rồi mình lợi cái gì? Hướng cái gì? Dục rồi hướng cái gì? Hành sát, hành trí, hành tâm, thất đức. Làm điều thất đức mà tưởng ta làm điều đúng. Làm chuyện hôi tanh mà tưởng là thanh là vậy. Cho nên ngu si đần độn là vậy. Không hiểu được cái nguyên lý là thành một người ngu si đần độn. Chỉ hướng như dục khoái lạc. Nhưng mà khổ ở tương lai không biết. Nhiều người nói tôi dục, tôi sướng, tôi làm sao tôi khổ. Nhưng mà tương lai trước khi chết mới biết cái khổ đó. Chúng ta nhìn nhiều ông cụ bây giờ cũng khổ như lắm. Trước kia làm bậy nhiều quá. Bây giờ phải yếu hơn. Không khỏe. Cho nên tôi làm cái gì được, tôi ảnh hưởng các bạn cái đó. Tôi được sức khỏe, tôi được thanh tịnh nhờ sự dành dụm tu học, dành dụm luồng điển tu học, phung phí luồng điển không nên tu vô vi. Phung phí luồng điển là sẵn đi nói bậy thôi, nói qua chiều hướng bậy hết, không có đúng, tới điên. Tu vô vi thanh tịnh, nghiêm chỉnh sửa mình tiến hóa mới là tu vô vi. Vô vi là trong không có làm cái gì hết, nhẹ nhàng, sung sướng mà có, không có thiếu rồi. Mặt này các bạn tươi, linh khí đầy đủ. Ở đời người ta thích người mặt mày tươi, linh khí đầy đủ. Bạn xin cái công việc làm cũng dễ, không có khó khăn. Nghiệp của bạn nhiều, bạn tu để giải nghiệp mà làm sao sợ thất nghiệp. Không có thất nghiệp đâu. Nghiệp nhiều lắm, tu để giải. Đừng có sợ thất nghiệp, thì tự nhiên nó có việc làm. Ta tin cậy người ngay ngắn ngắn, người biết lo cho chính họ, tức là vô làm việc sẽ biết lo cho cái cơ sở chung. Quý những người đó, các bạn cứ ngày đêm nghe tôi lo hành, không có thiếu, không có mất, không có khổ. Cái đó là chính bạn là người bảo đảm cho cuộc sống của bạn. Nếu các bạn chịu hành đúng phương pháp này, tôi là cái gương để cho các bạn thấy. Tôi ra đây có làm lộn gì đâu, là tu thôi. Và bây giờ mỗi người, mỗi ngày người càng ngày càng đông. Nếu tôi muốn làm giàu dễ quá, tôi xin bạn đồng là tôi có tiền, không có nghĩ vấn đề đó, là tu thôi. Trời Phật chứng tâm, sung sướng nhất là sống thôi, được hòa hợp với đại bi là sung sướng nhất. Tu thì phát triển tâm từ bi, nhưng hậu mới có cơ hội hòa hợp với đại bi. Hôm nay, cuộc sống chung thanh tịnh, tôi phân tách chút ít cho các bạn hiểu và nắm đó để đi. Rồi khi mà tâm thức mở rồi, các bạn sẽ mở nhiều chuyện, duyên nghiệp của mọi người khác nhau và sẽ khai thông, quán thông, tuệ giác sẽ khai triển. Cũng do cái công hành, dày công của các bạn mà thôi. Thì hôm nay các bạn có gì thắc mắc, có thể nói chuyện cùng tôi. Trong ngày vui tôi về đây hàn huyên lại tâm thức mọi người chung sống hòa bình, đi trong nguyên lý tự thức và khai thông tâm trí cho chính mình. Thành thật cảm ơn các bạn.
Chúng con xin cảm ơn thầy. Thì để con hỏi trước thầy. Trước con xin cái thầy cho con xuống tóc, thầy cho con xuống tóc, con cạo đầu xong cái đầu con trắng bóc này, rồi xong cái nó hơi xanh xanh nữa này, xong cái rồi cũng gần năm nay đầu con còn trắng, xong cái anh kia nói con chứ mày cạo đầu lâu rồi mà đầu mày còn trắng chứ mày trượt không, có phải không này?
Đâu phải gì trượt đâu, đúng là sạch chứ.
Tại cái đầu ổng đen thui, ổng thấy đầu ổng trắng.
Gạo sạch thì nó phải trắng chứ. Ở dơ thì nó có gạo á. Giờ con chịu cái đầu con chưa?
Con thấy đẹp không?
Đẹp á.
Đi ra gió tóc cũng bay.
Con gái thấy ghét không?
Nó nói con đẹp hơn lúc con có tóc.
Mà cái đẹp đó tìm cái đẹp ở chỗ nào?
Con cũng biết, con hỏi thêm.
Người ta nói ngu quá, thanh niên cạo cặp đầu đi lân tân, không có chịu hưởng, trời đồ ngu. Con nghĩ sao?
Ta chửi con hoài thầy, con nói kệ. Mấy người trong sở cũng chửi hoài. Nói mày cạo luôn, mày cạo chơi. Nói cạo luôn. Nói mày ngu quá vậy, sao mày không biết hưởng? Nó đã cạo thì ta đỡ có phải mua shampoo rồi nè kia. Cái dòng kia nó lắc đỏ bỏ đi.
Tôi cần sạch. Con cứ trả lời tôi cần sạch thay vì dơ. Dơ không ai thích, tôi cần sạch thay vì dơ.
Còn có nói nó mát hơn thì lúc còn tóc. Tại con đi bỏ thơ nóng quá, nhiều khi nổi khùng. Giờ cạo thấy nó mát. Mẹ con có, sau khi ấy con có viết cái bài xuống tóc đăng lá thư vô vi, con có khuyên các em nào đừng có đi cái đường con đã đi. Chứ con ngu. Giờ mình thấy ngu.
Hồi trước nghĩa là con thấy lấy vợ là lên thiên đàng. Phải không? Thanh niên nào lấy vợ cũng là nói lên thiên đàng. Mộng bao nhiêu năm mới được phúc mà. Rồi đâu có chuyện gì đâu.
Nhưng cũng nhờ có vợ nha, giờ con hết tóc.
Vợ có thương không?
Dạ, vợ về thương hơn.
Người gõ cái đầu cái cốc nó cũng sướng tay ha. Nếu anh không hớt tóc xuống thì em đâu có sướng tay. Anh gõ cốc, em gõ cái cốc này em mới sướng tay.
Tôi có các bác anh chị nào có thắc mắc gì? Xin mời.
Dạ, thưa thầy. Lần đầu mà con đến đây gặp thầy để hỏi, con theo thầy hồi năm 72 ở Thiên Đường Hội Dân Em, thì lúc đó con tu cũng tinh tấn lắm. Rồi sau 75 thì con xuống tàu đi qua Cam. Thì khi mà con xuống tàu đi qua Cam thì con ngồi thiền dưới tàu, thì ở dưới giữa thiền sống ở dưới lưng nó có một cái luồng nó đi lên cũng như là con rắn nhích đi lên trên thiền sống. Cái con sợ quá, con không biết là mình, không biết tâm mình mà chưa mở mà sao mà cái luồng điện ở đâu mà nó đi lên, con rắn mà nó lên thấy ghê quá. Cái con xả thiền luôn, cái con không dám hành pháp nữa, bởi vì không có thầy, không có bạn đạo, không có biết ai mà hỏi, không biết mình nói vậy nó có đúng hay không. Mà tới bây giờ thì con cũng vẫn còn thắc mắc cái điểm đó, không biết kêu thầy vậy chứ mà cái luồng điện đi như vậy nó có đúng hay không thầy?
Nó từ cái đốc mạch đi lên, nó phải đi như vậy, nó đi lên tuốt lên tới đây à.
Dạ, mấy hồi đó thì ở dưới tàu rồi không có thầy, cũng không có bạn đạo, không biết
đốc mạch.
Dạ, thầy đó cũng không biết rồi, không dám thì hiện nữa, sợ thì không biết có làm sao không. Sợ tao quá nhập ma rồi, cái tôi không dám thiền mà còn bỏ luôn. Bây
không
giờ...
có đốc mặt như thiền đó bây giờ thì tốt lắm rồi. Nhờ cái đó nó thông, óc nó mới sáng.
Dạ. Dạ thưa thầy, có một điểm nữa. Khi qua đây rồi đó thì có một cơ, một cái cơ đôi duyên, cái con cái viện chúa. Thì có mấy kỳ thầy về đây thì ông Tự ông cũng nói thầy Đức nó bây giờ nó thờ Chúa rồi. Thì trong thời gian mà con đi theo thầy Chúa đó, thì sau 9 năm con yêu rất là yêu mến Chúa. Con mới vô trường thần học, con học. Và con tốt nghiệp 2 bằng tiến sĩ vô thần học. Và con ra con đi giảng đạo. Mà tới bây giờ con cũng không biết rằng vậy chứ mà thầy coi cái căn của con vậy, con làm vậy có đúng không?
Mình giảng đạo mình phải hiểu đạo nhiều hơn mới giảng được. Tin Chúa là chuyện tốt mà phải hành như Chúa. Chúa là đại bi, Chúa không phải là nói lỗi thôi được. Chúa là đại thanh tịnh. Vì mình tin Chúa mình mới hiểu cái gốc nó đâu. Cái mình cứ giảng Chúa, kêu người ta theo, kêu người ta tin cái gì. Cái trình độ người ta chưa mở, cho người ta thấy cái nguyên lý của chính họ, họ mới càng tin Chúa. Những người tu vi tin trời là tức là tin Chúa. Không có ông trời chúng ta không có sống được.
Vậy thưa thầy, trong cái thời gian mà giờ con đi giảng đạo về trên cái con đường mà tu tập của con đó, con phải mở trước cái tâm của mình, mở luồng điện rồi sau đó mới là
anh cứ việc đi giảng đạo và anh đi tu thiền thì cái lối giảng của anh nó khác, trực tiếp thay vì gián tiếp.
Dạ. Dạ, cảm ơn
trực
thầy.
Trực tiếp là anh có một cái pháp cho người ta hành tới đó, rồi người ta cảm thức Chúa không bao giờ bỏ người, mà người bỏ Chúa thì có.
Con có một câu hỏi thì nhờ thầy dạy, thầy đáp cho. Tức là thầy nói thầy dạy rằng giải nghiệp tâm, thầy phải dùng soi hồn, pháp luân và thiền định. Còn giải thì thầy còn cái nghiệp trần nó giải làm sao giải?
Nghiệp tâm là nghiệp đời đó, cái tâm mà giải rồi đâu có dính nghiệp trần. Cái tâm anh giải là cái tâm anh sáng, anh quán thông anh đâu có dính nghiệp trần. Anh chưa quán thông là người ta vừa nói cái anh trách móc người ta là anh dính nhiều đó. Anh dính đó là anh nuôi cái tự áo, tự ái anh càng ngày càng cao, nó che lấp trí thức của anh. Mà anh làm không được là anh đâm ra hại người, không giúp được ai.
Nó có một câu hỏi nữa. Thì nói rằng dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới. Có quy nhất tam giới thì mới đi tới cái chỗ tự chủ, không bị động loạn, xâm chiếm. Vậy thầy, cái quy nhất tam giới đây là như thế nào?
Khi mà mọi chuyện anh thấy cái nguyên lý của nó, ở mặt đất này anh cần lửa, cần gió, cần nước, còn đất. Nguyên lý của nó là không, từ vốn thanh tịnh mà chuyển lần xuống, kích động thành những việc đó mà thôi. Thành ra ngũ hành. Mình hiểu cái nguyên lý đó thì mình tiến được. Niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật là sợ ông Phật quá niệm, hay là niệm cho ông Phật nghe, ông Phật độ. Cái đó là tâm thức yếu hèn, không có dũng mãnh tiến hóa. Hiểu được nguyên lý anh mới đi tới về chỗ không không, không không anh mới là an tịnh.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, trong cái dịp tiếp xúc với bạn đạo vô vi ở tại thị xã Sóc Trăng, thì có một bác bạn đạo có đặt câu hỏi nhờ con chuyển lời nhờ thầy giải đáp. Xin lỗi, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là cái mật niệm bát chánh trong sách vở của vô vi chỉ là trong đó để là niệm ba lần, nhưng mà chị thấy rằng chị niệm tới lần thứ ba thì chị thấy rằng chị muốn niệm hơn nữa, do đó chị có thắc mắc là không biết có niệm hơn ba lần có được hay không. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ nhì là chị ngồi cái thiền tứ thời và thiền từ giờ tí trở lên, ngồi tới sáng luôn, thì cái thiền nào nó tốt hơn?
Nếu chị đã tu về cái đạo gì, đạo vô vi có bao nhiêu hành đúng như bao nhiêu, còn xen vô cái đạo khác, cái đó là tự làm tự chịu thôi. Còn vô vi người ta là kêu mình thiền giờ nào, mình làm giờ đó thôi. Kêu mình niệm tới đó, làm gì tới đó thôi. Mình làm quá là tự làm phiền mình và không kết quả.
Cảm ơn thầy. Dạ thưa, sau đây là con có câu hỏi riêng của con, kính xin thầy giải đáp. Là thường là con mặc niệm Lục Tự Di Đà vào buổi chiều tối, thì trong sách thì nói là mặc niệm bát chánh, nhưng mà con có cái thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm Lục Tự Di Đà. Như vậy kính thưa thầy, con không có niệm bát, không có qua giai đoạn mặc niệm bát chánh, như vậy con làm có đúng không?
Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm, mình phải làm đúng theo trong sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi. Phải nhớ vậy đó. Bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không có sai một ly, thì tôi mới tiến nhanh. Nhiều người làm theo ý muốn không? Sai hết. Làm nhiều, mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước, người ta làm cho cái thần kinh được an lành, được truyền lại nhiều, kế tiếp hay sửa, hư. Vì vậy, tôi mới làm một cuốn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi. tương lai sẽ tốt. Cái sửa một cái là bữa sau nó bay tầm lắm. Có nhiều người kêu niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh tên họ của mình tu hành đắc đạo, nói có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó nói Nam Mô Ai Di Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tại Thiên Tôn, rồi Nam Mô Quang Thánh Đế Quân, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô Ông Cảnh Sát Gác Cửa luôn nữa. Tính đủ thứ, càng ngày càng dài thế khùng thôi, có tiếng được đâu, tiếng không được, mà nói nó không nghe, nó cứ làm nhiều đó thôi. Ông Cảnh Sát Gác Cửa nó cũng Nam Mô luôn, trắc hết rồi. Cho nên có giấy trắng mực đen, bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình, ở xa thiệt xa mình nắm được cuốn video đó, đầy đủ bằng chứng thực hành, cứ nắm đó mà đi, không xa chạy, lịch sẽ tốt.